vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và Xuân Ngọc tiếp tục chương trình trên làn sóng SBS tiếng Việt với quý vị. Ngay bây giờ, như Xuân Ngọc đã hứa với quý vị, đó là tiếp tục câu chuyện với bác sĩ Phạm Phúc Nhân để cập nhật thông tin liên quan tới virus COVID-19 đến lúc này diễn biến như thế nào và nó ảnh hưởng ra sao trên toàn thế giới cũng như ở nước Úc này. Lần đầu tiên rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân từ Melbourne đã đến với chương trình tối nay ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc và SBS và thân chào tất cả các quý vị nghe đài radio SBS.
Vâng, như vậy là cái con số của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tới chiều nay, những cái số người hoặc số ca bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là như thế nào rồi bác sĩ?
Thì mới cập nhật, mới cái số nó diễn biến, nó liên tục thay đổi từng giờ. Nhưng mà cách đây khoảng một tiếng đồng hồ thì bác sĩ được biết qua cái tổ chức WHO á, thì cái số mới nhất hiện nay là trên 80.000 ca nhiễm COVID, là 80.148 ca, 2.700 ca chết và 27.000 trên 27.000 ca phục hồi. Thì hiện giờ ở Trung Quốc á thì nó đang ở đỉnh điểm, có nghĩa là nó mấy ngày qua thì nó cái số tăng nó không nhiều lắm. Nhưng mà cái chuyện đặc biệt nhất là ở trên toàn thế giới qua cái tàu Diamond mà Princess mà nó không được may mắn ở Nhật á, thì bây giờ nó phát tán ra. Và cái điểm mà quan trọng nhất mà những ngày gần qua đó, mà cả tuần qua mình nói chuyện mà không có thấy xảy ra đó, là ở Nam Hàn thì một phụ nữ khoảng 61 tuổi ở trong một cái nhà thờ, thì ở không có người tốt, sau khi mà được các bác sĩ cảnh giác nhưng mà không chịu thử cái coronavirus. Và ba lần, lần thứ tư thì sau khi mà thử xong đó rồi thì khoảng 24 tiếng sau thì bà chết. Thì sau đó thì nó phát ra một cái bệnh lây nhiễm quá lớn tại nhà thờ, ở đó khoảng chừng 200-300 ca. Và hiện nay tại Nam Hàn đã cái ca trên là gần 900 ca, chỉ trong 3 ngày thôi, 900 ca, và đã phong tỏa tất cả các nhiều thành phố lớn ở Nam Hàn. Đây là cũng như là trung tâm thứ hai của sau Vũ Hán đó, Xuân Ngọc.
Bác sĩ vừa mới nhắc tới cái trường hợp mà một bà ở Nam Hàn nhiễm, sau đó lại lây cho rất nhiều người ở trong một cái nhà thờ. Thì không biết là tình hình ở đó, cái sự việc đó xảy ra như thế nào? Bởi vì là mọi người đều biết bây giờ nỗi lo lắng về COVID-19 dẫn đến là người ta đeo khẩu trang và đến tất cả những cái sự kiện công chúng đó thì người ta cẩn trọng hơn. Nhưng mà tại sao lại để xảy ra lây nhiễm đến mấy trăm người như vậy liên tục như thế ạ?
Thì chúng ta biết là Nam Hàn là một nước cũng là đang phát triển rất là tốt. Nhưng mà không được may mắn là có một cái tôn giáo mà không phải là Thiên Chúa giáo chính thống nè, và Tân Thiên Địa, thì trong cái số giáo dân khoảng 100.000 trên 100.000 gì đó, nhưng mà họ cái đặc biệt là họ không muốn mang mask, và cái họ nghĩ rằng là khi mà ốm á, người bệnh nhân mà ốm á thì đến được là sẽ là một tội lỗi, và nếu mà điều này sẽ ngăn cản đến nhà thờ, cho nên tất cả những người bệnh nặng nhẹ gì cũng phải đến nhà thờ mà không được mang mask. Cho nên nó lây lúc mà cầu nguyện như vậy đó thì nó lây rất là nhiều, nó lây mà 3-4 lần như vậy là lây, rồi sau đó là cả một cái nhà thờ bị lây. Cho nên mình thấy là cái niềm tin tôn giáo mà cũng phải có khoa học một chút xíu, thì mặc dù ở chùa hay là ở nhà thờ chúng ta cũng phải tin tưởng vào cái khoa học thì nó không sẽ bị lây nhiễm đó, Trương Ngọc.
Vâng, chúng ta trở lại với câu chuyện các cái vụ lây nhiễm COVID-19 thì đến bây giờ đó nó xuất hiện những cái trường hợp, những cái ca rất là lạ như thế này bác sĩ, tức là lúc đầu tức là xét nghiệm không ra được, xét nghiệm mấy lần cũng không ra được, nhưng cuối cùng sau vài lần 4-5 lần thì lại phát hiện thấy là cái bệnh nhân đó là bị nhiễm COVID-19, và người ta đặt ra một cái dấu chấm hỏi, đó là cái biến thể hay là âm tính giả, thì xin bác sĩ giải thích một chút ạ.
Thì rồi chúng ta có bàn đến cái vấn đề này, thì trong y học đó thì có bất cứ một cái bệnh gì tôi cũng phải qua nhiều quá trình, thí dụ như là sinh bệnh học nè, chẩn đoán, điều trị phòng ngừa, điều trị đặc hiệu và tiên lượng, thì trong cái phần này chẩn đoán rất là quan trọng. Và con virus này thì nó đặc biệt là nó ở họng, nó vào ở họng, và cái nhiệt độ nó đương nhiên là như chúng ta đều biết cập nhật là nó ở độ lạnh thì nó bị rất là nhiều. Thì nó khác với bệnh con virus của SARS, khi mà SARS thì nó ở chỉ họng thôi, nhưng mà con coronavirus này đó thì nó sau đó nó xuống phổi liền. Cho nên thành ra là cấy vào cái họng như vậy thì không thấy gì hết, mặc dù bệnh nhân có bệnh. Cho nên cái trong cái trường hợp đó người gọi là âm tính giả, âm tính tức là không có bệnh, nhưng mà đó là một cái lừa gạt thôi. Thì trong cái phần mà thí nghiệm này đó, thì trên thế giới hiện nay nó có cái thí nghiệm là acid nucleic qua cái mouse swab như vậy thì không chính xác. Cho nên cách đây khoảng 2 tuần, nếu mà Xuân Ngọc và các khán giả có thể thấy được á, là ở bên Trung Quốc á, họ thấy là chẩn đoán như vậy là sai. cho nên có nhiều cái trường hợp mắc bệnh mà không có triệu chứng.
Yeah.
Là bệnh nhân mặc dù bệnh phổi, cho nên người ta phải kết hợp nhiều cái lắm. Về mà swab ở họng nó dễ bị âm tính giả, cho nên người ta phải kết hợp theo chụp CT scan của phổi và những cái triệu chứng như là sốt, nóng hoặc là khó thở, thì người ta kết hợp ba cái điều kiện đó để chẩn đoán cái bệnh này nó dương tính. Cho nên có thể chúng ta thử 3 lần, 4 lần không có, nhưng mà sau đó lại là dương tính. Thì đó là cái âm tính giả. Mà chính là âm tính giả này là cái nguy hiểm cho lan truyền bệnh.
Dạ.
Hiện nay là rất là khó, bệnh nhức đầu. Đó là một cái âm tính giả. Thứ hai là lây chéo. Thì lây chéo tức là trong cái trường hợp đó mình lây, cái bệnh nhân này lây theo cấp số nhân. Như cái tàu mà Diamond Princess á, lúc đó có 1-2 người thôi. Mà bây giờ nó đã lên 600 người. Đó là lo nhiên chéo, mà cái cách ly của 14 ngày đó, thì ta nói 14 ngày xong là hết bệnh. Nhưng mà không phải, cái người bệnh cuối cùng là ngày thứ nhất thì kéo dài có thể là 28 ngày chứ không phải 24 ngày. Cho nên nó bị cái lây chéo và âm tính giả nó rất nguy hiểm trong vấn đề chẩn đoán, cho hiện nay người ta khắc phục đó anh Sơn Ngọc.
Có lẽ là chúng ta đến với những cái tiến bộ, phải gọi là một cái cuộc chạy đua để giải quyết một cái đại dịch có thể coi là toàn cầu này. Thưa bác sĩ, đến bây giờ thì chuẩn bị vaccine hay là nghiên cứu nó đến đâu rồi ạ?
Cái tình hình tuần này nó khác với tuần trước. Tuần trước thì người ta nghĩ rằng là cái đại dịch này nó sẽ ở chỉ Vũ Hán mà thôi. Thì người ta hy vọng cái đỉnh điểm của nó là cuối tháng này. Nhưng mà cái đỉnh điểm theo WHO cách đây tối ngày hôm qua thôi, thì ông tổng giám đốc của WHO mới là tuyên bố rằng là cái dịch này, nó cái cánh cửa của nó có thể là khép lại. Nhưng mà nó chưa phải là một tuyên bố là một đại dịch, tức là global pandemic. Nó chưa phải là vậy. Có thể là một vài ngày nữa nó sẽ bị đến chuyện đó. Nhưng mà hiện giờ ở Trung Quốc thì nó tạm ổn định thôi chứ chưa chắc. Bởi vì chúng ta còn có thể lây chéo nè, có thể là tái nhiễm nè, âm tính giả nhiều chuyện. Nhưng bây giờ nó lại lan ra các chỗ khác, các có như là năm châu luôn. Thí dụ ở châu Á là có Nhật nè, Nam Hàn. Ở châu Âu là Ý. Ý nó cũng tình trạng tệ hại như thế này. Và đặc biệt là Iran. Iran tức là Trung Đông, có thể gần châu Phi hay châu Mỹ. Ở châu Úc chúng ta bị nữa. Như vậy thì Iran cũng là một cái trường hợp mà ổ dịch, có lẽ ổ dịch thứ ba. Thứ nhất là ổ dịch thứ hai là ở Nam Hàn, ổ dịch thứ ba là ở Iran, và thứ tư mới là Nhật Bản và Ý. Cho nên chúng ta thấy tình hạn nó rất là có nói là có thể là gần tiến hình cái đại dịch toàn cầu. Bây giờ mình biết là nếu mà cái những ổ dịch mới xảy ra như vậy thì cái đỉnh điểm của nó không phải là tháng 3, có thể là tháng 4 và tháng 5. Cho nên tất cả trên thế giới hiện nay người ta thấy là nhu cầu vaccine rất rất là quan trọng. Là bởi vì nhu cầu vaccine từ đây nó có thể là tới 3-4 tháng nữa có vaccine. Có nhiều cái quốc gia đã tuyên bố, cả Úc chúng ta này, ở Queensland cũng đã tuyên bố là có thể chế được vaccine, hay là tất cả ở Mỹ, hay là ở Trung Quốc, hay là ở Nhật đều có cái tinh thần là muốn chế vaccine sớm. Và hiện nay người ta thử trên con cobay và Crisis. Nhưng mà muốn thử như vậy cũng khoảng 1-2 tháng rồi sau đó là có. Thì nếu mà đại dịch kéo dài trên toàn thế giới thì chúng ta cũng sẽ phải có vaccine để mà làm đó, Xuân Ngọc. Thì hy vọng là vaccine sẽ lên sớm hơn là dự định là khoảng vài 3 tháng nữa, 4 tháng.
Có lẽ là bây giờ thật là nhanh, nhờ bác sĩ Phạm Vũ Nhân tổng hợp cái thông tin liên quan đến nước Úc này với dịch COVID-19 ạ.
Bây giờ như quý chúng ta nếu mà theo dõi kỹ đó, trong 2-3 tuần qua thì có 15 ca. Nhưng mà sau khi mà chiếc tàu mà Interdam, Diamond Princess đó, thì chúng ta rước về khoảng chừng 8 trường hợp nữa. Tức là hiện nay ở Úc là 23 trường hợp mà được cách ly rất là tốt, không có cái chuyện gì xảy ra hết. Cả Mỹ cũng vậy, Mỹ lúc đầu có mười mấy ca mà bây giờ tới 35 ca, cũng rước từ những cái tàu mà Diamond Princess về đó đó. Cho nên đây là một cái sai lầm của mà cô lập cái tàu đó tại Nhật đó, thì mà chúng ta đã biết từ lâu rồi. Thì hiện nay á thì Úc vẫn ổn định, tức là chúng ta không có mang mask nè, chúng ta cũng chỉ có cảnh giác thôi chứ không có đến nỗi, nhưng mà nó ảnh hưởng kinh tế rất là nặng, phải kinh tế rất là nặng. Thì tất cả các quốc gia này á, virus này ảnh hưởng tới kinh tế về đại dịch này cả toàn trên toàn thế giới. Nhưng mà Úc hiện nay nó có cái kẹt cái chỗ này là hiện giờ 100.000 du học sinh ở nước ngoài, cả Trung Quốc đó, mà bây giờ cái tài chính của chúng ta đó, kinh tế là tùy thuộc vào du học sinh nhiều lắm, từ 23 tỷ tới 25 tỷ hàng năm, và hiện nay là 10.000 giáo viên đã thất nghiệp, không có phải đợi chờ cái sinh viên nó qua. Cho nên á thì chính phủ đương cân nhắc không biết là phải nên đưa qua liền hay là như thế nào vào cái nhóm này vào Úc, mà nhất là không phải là Trung Quốc nữa, bây giờ là Nam Hàn rồi, tất cả là Ý rồi, Nhật, rồi tất cả các nước xung quanh rất là nhiều ổ dịch đó. Thì để mà làm đó thì riêng phòng mạch của các bác sĩ trên toàn quốc thì cũng khi nào bệnh nhân từ Việt Nam qua hay đây qua thì đường thường là khuyên là ở nhà 2 tuần, hai các nước 2 tuần, nhưng mà Trung Quốc thì là bắt buộc ở 2 tuần, nhưng mà phải đa số người chủ lúc nào cũng muốn là bác sĩ là phải cho cái giấy để mà cho vô làm việc liền. Thì bác sĩ có một cái phương pháp đó, cho nên này Fox bác sĩ dữ lắm. Nhưng mà bác sĩ có một cái xét nghiệm gọi là PCR Human Virus Serology trong 3 ngày. Nếu mà nghi ngờ 3 ngày thì sau khi mình đã phòng xét nghiệm ở Úc này trả lời thì mới là được đi làm lại. Đó là lại. Hoặc là hiện nay có trong Úc mình kiểm tra rất là kỹ là có những cái cơ quan là AHPPC, nó là Australian Health Protection Principal Committee, thì nó có số điện thoại bác sĩ nào cũng biết được, thì để mà liên hệ để mà làm. Thì hy vọng rằng là chúng ta kiểm tra rất là kỹ để không có lọt lưới qua Úc này, thì để cho đỡ nền kinh tế đó Sơn Ngọc, chứ bây giờ nó rất là các công ty rất các công ty đã nghỉ việc, công nhân nghỉ việc rất nhiều, phi trường thì vắng như vậy,
vâng.
Thì cũng muốn sinh viên vào để học để trở lại bình thường. Dạ, đó là cái tình hình của Úc chúng ta hiện nay.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Phương Nhân với thông tin cập nhật liên quan đến COVID-19 trên thế giới cũng như ở Úc trong chương trình tối nay.
Cảm ơn Sơn Ngọc và khán giả nghe đài. Hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi để biết được tình hình của trên thế giới và của nước Úc. Xin cảm tạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.